quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 162 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh phần 4, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Chúng ta đang nói đến ý nghĩa thực sự của tình yêu mà Đức Chúa Trời đã dành cho nhân loại, đó chính là tình yêu Agape, hay có thể gọi là tình yêu mặc dầu. Có nghĩa là tình yêu không điều kiện và không phân biệt đối tượng. Không phải vì một người đạo đức, tốt lành thì đáng được yêu thương, ban thưởng. Nhưng trong tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, thì dù người đó là ai, đời sống đạo đức có tệ hại như thế nào đi chăng nữa, thì cũng đều được có cơ hội nhận lãnh ân điển cứu rỗi nếu như biết ăn năn và sẵn sàng tiếp nhận Ngài. Đây chính là bông trái Thánh Linh lòng yêu thương nảy sinh ra trong đời sống của những ai được Ngài ngự trị và bằng lòng để Chúa Thánh Linh dẫn dắt mỗi ngày. Như vậy thì biểu hiện của tình yêu đó như thế nào? Chúng ta sẽ nhận biết được bông trái Thánh Linh lòng yêu thương này rõ ràng hơn qua chính sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như chúng ta đã biết, nhân loại vốn đang thiếu vắng tình yêu mặc dầu này. Con người chỉ cố gắng thể hiện điều đó qua môi miệng hoặc một vài hành động bên ngoài để che đậy sự trống vắng về một tình cảm chân thật ở bên trong. Xã hội Do Thái trong thời Chúa Giê-xu cũng vậy. Chính vì thế cho nên một trong những bài học đầu tiên nhưng quan trọng hàng đầu mà Ngài đã dạy dỗ cho các môn đồ ngày xưa, đó là phải có đời sống yêu thương. Đây chính là bài học mà các môn đồ đã học biết từ định nghĩa cho đến thực nghiệm những năm về sau trong chức vụ. Và đó là một trong nhiều lý do góp phần tạo nên sự thành công trong công tác hầu vị Chúa của các môn đồ, cũng như góp phần quan trọng cho sự phát triển của hội thánh. Vậy ý nghĩa hay thể hiện của tình yêu mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ khi xưa như thế nào? Chúng ta cũng quay trở lại với bài giảng trên núi được ký thuật trong sách Phúc Âm Ma-thiơ chương 5, từ câu 1 đến câu 10, để nhìn thấy điều Chúa dạy về thể hiện cần phải có trong tình yêu thương, đó chính là lòng thương xót. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đối khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Lúc bấy giờ đoàn dân đông chạy đến với Chúa Giêsu để mong Ngài cứu giúp ra khỏi những nan đề họ đang đối diện trong cuộc sống. Chúa Giêsu thấu hiểu nhu cầu đó và đã làm nhiều phép lạ cứu giúp nhiều người. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên đất và với nhiều công tác trọng yếu hơn cần phải thực hiện, cho nên Chúa không thể dành hết thời gian để tiếp xúc và giải quyết mọi nan đề trong cuộc sống cho đoàn dân dưới chân núi. Ngài đã có kế hoạch hiệu quả hơn. Chúa Giêsu gọi các môn đồ lên trên núi và huấn luyện cho họ tại đó. Họ chính là những người sẽ nhân rộng công tác phục vụ tha nhân sau này. Họ sẽ nhân danh Chúa mà đến với đoàn dân khắp mọi nơi. Tại đây, Chúa đã huấn luyện cho các môn đồ về bài giảng tám phước lành, được chia làm hai phần chính, mỗi phần có bốn thái độ, như một nguyên tắc được nhận biết xuyên suốt trong Kinh Thánh về cách mà Đức Chúa Trời chọn lựa những người phục vụ. Trước tiên, người đó phải được huấn luyện, trang bị đủ, sau đó mới có thể sẵn sàng ra đi mà phục vụ hiệu quả. Cũng vậy, trong tám thái độ mà các môn đồ được huấn luyện tại đây, bốn thái độ trong phần thứ nhất chính là điều mà các môn đồ phải được trang bị để đến gần Đức Chúa Trời và nhận biết phước hạnh trong nước thiên đàng. Bốn phước lành tiếp theo sau mô tả về những thái độ cần có để ra đi phục vụ cách kết quả cho Đức Chúa Trời. Điều chúng ta đang chú ý trong thái độ đầu tiên của nhóm bốn phước lành thứ hai này chính là lòng thương xót hay lòng yêu thương người khác. Đây chính là từ đồng nghĩa với tình yêu vô điều kiện hay tình yêu mặc dầu mà Chúa muốn nói đến. Vì sao đây lại là điều ưu tiên được đề cập đến trước khi các môn đồ có thể ra đi mà phục vụ người khác? Chúng ta biết trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ không thiếu những người thông thạo kinh luật, tài giỏi về kiến thức để có thể đứng lên giảng dạy trong tư cách một giáo sư. Thế nhưng, điều các rabbi Do Thái đang thiếu ở đây chính là tình yêu thương thật hay lòng thương xót người khác. Vì vậy cho nên, thay vì phục vụ, giúp đỡ mọi người kinh nghiệm phước hạnh trong đường lối tin kính Đức Chúa Trời, họ lại chất thêm gánh nặng luật pháp truyền khẩu, khiến cho người khác càng trở nên nặng nề và đau khổ hơn. Chúa Giêsu cho các môn đồ biết rằng, nếu như thiếu đi tấm lòng thương xót người khác, thì không thể có sự phục vụ cách kết quả và đem đến ích lợi cho người được phục vụ. Vậy lòng thương xót mà Chúa muốn nói đến ở đây mang ý nghĩa như thế nào? Trong nguyên ngữ Hebrew, từ thương xót hay lòng yêu thương này mô tả hình ảnh một người đặt mình vào hoàn cảnh của một người khác đang ở trong cơn khốn khó để hoàn toàn cảm nhận đến nỗi nhìn sự việc bằng cặp mắt của người đó, suy nghĩ bằng tâm trí của người đó và cảm xúc bằng chính cảm xúc của người đó. Như vậy thì đây không phải là chỉ một cảm xúc dâng trào nhất thời của tình yêu thương khi cảm động về một hoàn cảnh sống của một người nào đó trong thời điểm thoáng qua, nhưng là hoàn toàn đặt mình vào vị trí của người đang khốn khó để kinh nghiệm được sự đau đớn và nhận biết nhu cầu để có thể hoàn toàn cảm thông và thương xót. Đây có thể nói là điều thật khó tìm thấy trong các mối quan hệ tình cảm của một người đối với nhau. Các môn đồ của Chúa Giêsu năm xưa có thể không phải là những con người có thể làm được những việc vĩ đại, nhưng họ phải chuyên tâm phục vụ, giúp đỡ người khác bằng một tình yêu thương vĩ đại như thế. Có thể tại thời điểm đó, các môn đồ chưa thể áp dụng được hoàn toàn trong đời sống phục vụ Chúa của mình, hay các tín hữu Galati năm xưa chưa thể hiện cách trọn vẹn đúng mức của tình yêu thương đó. Tuy nhiên, đây chính là phẩm chất thuộc linh của trái thánh linh sẽ nảy sinh trong đời sống của một người thực sự để cho Đức Thánh Linh làm chủ và hướng dẫn cuộc đời mình. Bài học áp dụng. Con người thường chỉ nhìn nhận và đánh giá người khác qua những biểu hiện bên ngoài. Vì vậy cho nên rất dễ cảm thấy khó chịu mà có những nhìn nhận thiếu thiện cảm trước những biểu hiện không tốt của người khác. Nhưng nếu như thử một lần chúng ta đặt mình vào chính hoàn cảnh của người đó để cảm nhận về những vấn đề anh chị em mình đang đối diện, vậy mới có thể cảm thông mà có cách suy nghĩ tích cực hơn về thái độ của anh chị em mình. Trong cách bày tỏ tình yêu đối với người khác cũng vậy, để có thể an ủi, nâng đỡ cách hiệu quả, thì chúng ta phải nhận biết được những nan đề mà người đó đang đối diện. Hãy thực sự đặt lòng mình và hoàn cảnh của người đó để cảm biết được đâu là khó khăn mà họ đang đối diện, đồng thời xác định được phương cách hiệu quả bởi lòng yêu thương mà giúp anh chị em mình vượt qua. Có khi nào vì cớ thiếu cảm thông, thấu hiểu mà chúng ta đã có những nhìn nhận hay đánh giá sai lầm về một người khác hay không? Hoặc trong những một vụ yêu thương của chúng ta vẫn chưa có những kết quả cụ thể đem đến sự chữa lành cho đối tượng mình đang chăm sóc hay không? Hãy thử nhìn nhận lại về cách chúng ta bày tỏ tình yêu thương. Điều đó có thể xuất phát từ tấm lòng thương xót, yêu người khác bằng cả tấm lòng cảm thông và thấu hiểu hay không? Khi chúng ta thực sự sống trong cách bày tỏ tình yêu thương như vậy, chắc chắn sẽ có kết quả cho Chúa càng hơn trong công tác phục vụ mà Chúa đang giao phó. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 163 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hình ta đã cứu trong gió bạc vơi vàng, duy ân điển cứu ta hoàn toàn. Tại thập tự giá huyết Giê-xu tuôn tràn, bởi ai tâm hy sinh mọi đàng. Ta nay được ơn cứu không nhờ chi bạc hay là vàng, nguyên con dòng Adam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.